tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 73 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm do hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Nguyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đồng.
Xây tương hợp phải rời,
ta vẫn không thay đổi,
ta chẳng quên.
Xa gì tới bao nhiêu dặm đường xa,
mưa dù lớn không lùi chân. Giữ cho lòng này vẫn những ân tình,
gắn bó bên
tấm tắc kỳ trước. Tại Mai Trang, Lệnh Hồ Xuân được đưa xuống phòng giam dưới đáy Tây Hồ, tỉ kiếm với Nhậm Lão, một nhân vật kỳ bí, võ thuật và kiếm thuật kinh thiên động địa, đang bị giam giữ tại đây. Trong khi đôi bên đang giao đấu, họ Nhậm dùng nội công thường thừa hú lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến Hồ Xuân lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Lệnh Hồ Xuân thấy mình đang bị giam giữ trong tình trạng tương tự như Nhậm Lão. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Ta có thể ra khỏi Hắc Lao được sao? Ta có thể ra khỏi Hắc Lao được sao? Nhậm Lão tiền bối bản lãnh như vậy mà còn không thể ra được, huống hồ ta, làm sao ta có thể ra được?
Hắn quá căm phẫn, què lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, lại ngất đi. Trong lúc hôn mê, dường như hắn nghe có tiếng lách cách, tiếp theo là ánh sáng rọi vào mắt. Hắn giật mình tỉnh dậy, vừa nhảy lên. Hắn không nhớ hai tay chân đều bị dây xích cột chặt, toàn thân lại vô lực, nên chỉ nhảy hơn một thước, liền rớt xuống. Tứ chi, xương cốt dường như bị gãy dùng hết. Hắn ở trong bóng tối đã lâu, bỗng thấy ánh sáng, mắt bị lóa khó mở ra được. Nhưng hắn sợ ánh sáng mong manh này chợt hiện ra rồi tắt ngay, thì mất đi một cơ may. Tuy mắt hắn đau buốt, nhưng hắn vẫn cố gắng mở to mắt ra nhìn ánh sáng phát ra từ hướng nào. Ánh sáng từ cái lỗ vuông chừng một thước chiếu vào, hắn liền nhớ ra Hắc Lao giam Nhậm Lão tiền bối trên cửa sắt cũng có một cái lỗ vuông giống như cái lỗ vuông này. Quả nhiên hắn cũng ở trong cái Hắc Lao giống như vậy. Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng la lên:
"Mau thả ta ra, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, đồ cẩu tặc đê tiện, có ngon thì mau mau thả ta ra, thả ta ra!"
Hắn thấy trong lỗ vuông một cái khay bằng gỗ từ từ đưa vào. Trên khay đặt một bát cơm to và một ít đồ ăn, còn có một cái bình xanh đựng nước uống. Lệnh Hồ Xuân vừa nhìn thấy, lòng thêm tức giận nghĩ:
"Các người đưa cơm đến cho ta, chính là muốn giam cầm ta trường kỳ ở đây đấy mà."
Hắn liền lớn tiếng chửi:
"Bốn cái đồ cẩu tặc, các người muốn giết thì giết, muốn mổ thì mổ, đừng có giỡn mặt với đại gia."
Chỉ thấy cái khay gỗ dừng lại, rõ ràng muốn Lệnh Hồ Xuân đưa tay ra nhận lấy. Lệnh Hồ Xuân phẫn nộ đến cực điểm, đưa tay ra đánh một cái, loảng xoảng mấy tiếng, bát cơm và bình nước đều rớt xuống đất dở tan tành, cơm nước văng tung tóe ra đầy chỗ nằm, cái khay gỗ từ từ rút ra. Lệnh Hồ Xuân tức giận chọt đến bên lỗ vuông, thấy một ông lão già tóc bạc, tay trái cầm đèn, tay phải cầm cái khay gỗ đang từ từ xoay người. Lão già này mặt đầy nếp nhăn, là người hắn chưa bao giờ gặp qua. Lệnh Hồ Xuân gọi:
"Này, này, lão được kêu Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử đến đây. Bốn tên cẩu tặc đó có ngon thì quyết tử chiến với đại gia."
Lão già không chút để ý đến hắn, không lưng đi từng bước xa dần. Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng gọi:
"Này, này, lão có nghe rõ không?"
Lão già vẫn không quay đầu, cứ đi xa dần. Lệnh Hồ Xuân thấy bốn lão mất hút ở lối rẽ vào đường hầm, ánh đèn cũng dần dần biến mất, một màn tối đen kịch lại bao trùm. Một lúc sau, nghe tiếng cửa chuyển động vòng lại nghe tiếng cửa gỗ và cửa sắt lần lượt đóng lại. Trong hầm càng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, cũng không có một chút tiếng động. Lệnh Hồ Xuân lại thấy choáng váng, hắn liền ngưng thần một lúc rồi nằm lên giường thầm nghĩ:
"Lão già đem cơm này nhất định là có nghiêm lệnh, không được nói chuyện với ta. Ta gọi lão rách cả cổ cũng vô ích mà thôi."
Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ:
"Cái nhà giam này mà chỗ giam Nhậm Lão tiền bối cũng giống nhau. Xem ra dưới lòng đất của Mai Trang có không ít Hắc Lao.
không biết giam cầm bao nhiêu anh hùng hảo hán. Nếu ta có thể thông tin với Nhậm lão tiền bối, họ có thể liên lạc được với bằng hữu nào bị cầm tù, để cả hai đồng tâm hợp lực tìm cơ hội thoát ra khỏi nơi đây.
Lên Hồ Xuân liền đưa tay gõ lên bức tường mấy cái, nghe kình kịch mấy tiếng, đúng là âm thanh của gang thép phát ra, âm giọng lại trầm nặng, rõ ràng bức kích này không trống rỗng mà dày đặc. Lên Hồ Xuân đi đến trước bức tường khác, đưa tay lên tường gõ mấy cái, tiếng giọng cũng rất trầm nặng, hắn vẫn không nản, liền ngồi trên giường đưa tay gõ bức tường phía sau, thanh âm vẫn giống như vậy. Lên Hồ Xuân mò mẫm lên tường, cẩn thận gõ lên ba bức tường một lần nữa. Ngoài bức tường có cửa sắt ra, dường như gian hắc lao này bị cô lập sâu dưới lòng đất. Lòng đất này đương nhiên còn có một nhà lao khác, ít nhất cũng có một địa đạo, một địa lao giam cầm lão ở họ Nhậm, nhưng không biết nó ở chỗ nào, cũng không biết nó cách phòng giam hắn có xa không. Lên Hồ Xuân ngồi tựa vào vách tường, đem tình cảnh trước lúc hôn mê tỉ mỉ nhớ lại. Hắn chỉ nhớ kiếm chiêu của lão Nhậm càng sửa càng nhanh, tiếng la hét càng lúc càng đinh tai nhức óc. Bỗng nhiên lão quát ra một tiếng kinh thiên thì hắn ngất đi. Còn việc Giang Nam Thứ Hữu bắt giữ hắn như thế nào, hắn bị đưa vào trong nhà ngục này ra sao thì hắn không nhớ tí gì. Lên Hồ Xuân nghĩ,
bốn tên trang chủ này ngoài mặt làm ra vẻ cao nhân nhã sĩ, ngày thường chỉ tiêu khiển cầm kỳ thi họa, nhưng thực chất lại là những tên đê tiện xấu xa, không có việc ác gì mà không làm. Trong võ lâm loài người tiểu nhân này rất nhiều, cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ lạ ở chỗ bốn người này đam mê bốn môn cầm kỳ thi họa, nếu giả bộ cũng không thể giả bộ đến như vậy được. Ngốc Quân Đồng viết lên tường bài Bùi Tướng Quân Thi, bút pháp lâm ly, quyết không phải là tài năng của hạng học võ bình thường.
Hắn lại nghĩ,
sư phụ từng nói kẻ đích thực đại gian đại ác là người thông minh tài trí, câu nói này quả không sai. Giang Nam Tứ Hữu bày ra gian kế thật khiến người ta khó phòng bị và né tránh.
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân thét lên,
trời ơi!
Hắn liền đứng bật dậy, trống ngực đập loạn xạ.
Hướng đại ca ra sao rồi, không biết là có chúng độc thủ của bọn chúng hay không.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
Hướng đại ca là người thông minh cơ biến, xem ra đại ca đã sớm biết Giang Nam Tứ Hữu là hạng người nào. Đại ca đã tung hoành giang hồ, thân làm quang minh hữu sứ của ma giáo, tất sẽ không dễ mắc bẫy bọn này. Chỉ cần đại ca không bị Giang Nam Tứ Hữu cầm tù thì nhất định đại ca sẽ tìm cách cứu ta. Dù ta bị cầm tù dưới lòng đất sâu đến trăm trượng, với bản lãnh của Hướng đại ca, tất nhiên đại ca sẽ tìm được cách để cứu ta ra.
Lần Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác lòng thấy nhẹ nhõm, cười hì hì rồi lẩm bẩm.
Lệnh Hồ Xuân ơi là Lệnh Hồ Xuân, ngươi là cái đồ nhát gan vô dụng, vừa rồi lại sợ đến nỗi khóc ầm cả lên. Nếu người ta biết được thì cái mặt của ngươi biết giấu ở đâu hả?
Lòng hắn sảng khoái, từ từ đứng dậy, lúc này cảm thấy vừa đói vừa khát, thầm nghĩ,
đáng tiếc là vừa rồi ta nổi điên là bắt cơm bình nước rớt bè cả. Nếu không ăn no thì sao này Hướng đại ca đến cứu ta, làm sao ta còn sức lực để giết cái bọn Giang Nam Tứ Cẩu này. Đúng rồi, Giang Nam Tứ Cẩu. Hay quá, cái bọn tiểu nhân gian ác này làm sao xứng đáng được gọi là Giang Nam Tứ Hữu. Trong Giang Nam Tứ Cẩu, Hắc Bạch Tử vẻ mặt lạnh lùng, rất nham hiểm, tất cả ngụy kế phần nhiều là do hắn sắp đặt đây. Sau khi ta thoát ngục, người đầu tiên ta giết là hắn. Đan Thanh tiên sinh thì tương đối thật thà, thì ta tha cho cái mạng chó của hắn cũng không sao, có điều ta phải uống sạch thầm rượu ngon của hắn mới hả.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến chỗ rượu ngon của Đan Thanh tiên sinh thì cảm thấy khát muốn cháy cổ họng. Hắn nghĩ,
không biết là ta đã hôn mê bao lâu rồi mà tại sao Hướng đại ca lại chưa đến cứu ta là thế nào.
Bỗng Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ,
chào, không xong rồi. Võ công của Hướng đại ca nếu lên một chọi một thì dư sức thắng bọn Giang Nam Tứ Cẩu, nhưng mà nếu cả bốn tên liên thủ thì Hướng đại ca khó có đường thắng. Mà dù Hướng đại ca có thần dũng đem bốn người chúng giết sạch thì muốn tìm được cửa vào địa đạo này cũng khó khăn vô cùng. Nào ai ngờ được cửa vào nhà lao này lại ở dưới giường nằm của Hoàng Trung Công đâu.
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy mệt mỏi, hắn nằm xuống thầm nghĩ,
võ công của Nhậm lão tiền bối cao cường hơn Hướng đại ca, không thể nào thấp hơn đại ca được, cơ chế từng trải hơn, có thể đoán được mọi việc, Hướng đại ca cũng không bị kịp. Nhân vật như lão còn bị giam cầm thì làm sao Hướng đại ca có thể thắng được. Trước nay người quân tử quang minh lỗi lạc, phần nhiều bị tiểu nhân ám toán. Người ta thường nói là minh thương dễ né, ám tiễn khó phòng. Hứa đại ca lâu như vậy mà không đến cứu ta, e rằng đại ca đang gặp chuyện bất chắc rồi chăng?
Lần đầu xuân nhất thời quên mình đang bị giam cầm, lại lo lắng cho sự an nguy của Hướng Dẫn Thiên. Hắn cứ nghĩ tán loạn như vậy, không biết thiếp đi lúc nào. Lúc vừa tỉnh dậy, mở mắt ra, hắn chỉ thấy một màu đen kịch, cũng không biết là ngày hay đêm. Hắn thầm nghĩ,
nếu dựa vào chính sức lực của mình, bất luận thế nào thì ta cũng không thể nào thoát được chốn ngục tù. Nếu Hướng đại ca không may cũng bị ám toán, thì còn ai đến cứu ta nữa? Sư phụ đã truyền thư đi khắp thiên hạ, trục xuất ta ra khỏi sư môn. Người trong chính phái chắc chắn là không ai đến cứu. Còn Doanh Doanh, Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xuân nhớ đến Doanh Doanh, tinh thần hắn phấn chấn liền ngồi dậy. Hắn thầm nghĩ,
à, cô ta đã ra lệnh cho bọn lão đầu tử truyền tin trên giang hồ là phải giết ta. Những kẻ bàng môn tà đạo dĩ nhiên cũng không đến cứu ta. Nhưng còn cô ta thì sao? Nếu cô ta biết ta đang bị giam cầm ở đây, nhất định trước sau gì cũng đến cứu. Người trong tà đạo nghe hiệu lệnh của cô rất đông. Cô ta chỉ truyền một câu thôi thì
bỗng nhiên hắn không kìm được cười hì hì nghĩ,
cô nương này coi thể diện lớn hơn tính mạnh, sợ nhất là người khác nói cô mến ta. Dù cô ta đến cứu, chắc cũng chỉ đến một mình thôi, quyết không chịu bảo ai giúp đỡ đâu. Nếu có người biết cô ta đến cứu ta thì người ấy khó bảo toàn tính mạng. Ôi, tâm tình của các cô nương thật khiến cho người ta khó mà hiểu nổi, giống y chang như tiểu sư muội.
Lần Hồ Xuân vừa nghĩ đến nhà Kinh Sang, lòng bỗng nhiên đau nhói, mối thương tâm tuyệt vọng càng tăng thêm.
Tại sao ta còn mong có người đến cứu? Lúc này không chừng tiểu sư muội đã bái đường thành thân với Lâm sư đệ. Ta có thoát khỏi lao tù thì cuộc sống cũng không còn gì vui thú nữa. Chi bằng cả đời bị giam cho khắc lao này, cái gì cũng không hay biết, thì có lẽ lại tốt hơn.
Lần Hồ Xuân nghĩ đến chuyện bị giam cầm trong địa lao, cũng thấy có cái hay, bao nhiêu nỗi bồn chồn liền tan biến hết. Ngược lại, hắn lại có chút ý dương dương tự đắc. Nhưng tâm trạng vui vẻ không được bao lâu, hắn lại cảm thấy đói khát khó chịu. Hắn nghĩ đến hôm trong tửu lâu, hắn hứng hở ăn cục thịt to, uống bát rượu lớn, liền cảm thấy nếu thoát khỏi chốn tù ngục này thì sung sướng biết bao. Hắn thầm nghĩ,
tiểu sư muội và Lâm sư đệ thành thân thì có sao đâu, dù sao ta cũng đã bị người ta khinh bỉ rồi, nội lực của ta hoàn toàn mất hết, trở thành phế nhân. Bình Địa Phu nói là ta sống không bao lâu nữa. Dù tiểu sư muội có tình nguyện lấy ta, ta cũng không thể để cho cô ta trở thành suốt đời quá bụa. Ta không thể lấy tiểu sư muội được, ta không muốn cô ta phải suốt đời thủ tiết vì ta.
Nhưng từ đáy lòng, Lần Hồ Xuân chỉ cảm thấy nếu Nhạc Linh Sang thật sự muốn lấy chồng, hắn dĩ nhiên đồng ý. Nhưng Nhạc Linh Sang yêu Lâm Bình Chi khiến lòng hắn đau đớn tột cùng. Tốt nhất là thế nào? Tốt nhất tiểu sư muội vẫn giống như trước đây. Tốt nhất tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra. Ta vẫn cùng với cô ta luyện kiếm trong thác nước ở Hoa Sơn. Lâm sư đệ đừng đến Hoa Sơn. Ta và tiểu sư muội mãi mãi sống vui vẻ suốt đời. Ôi, Điền Bá Quang, Đào Cốc Lục Tiên, Nghi Lâm sư muội. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến tiểu ni cô Nghi Lâm phái Hàng Sơn, vẻ mặt liền lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn thầm nghĩ,
Nghi Lâm sư muội bây giờ không biết thế nào rồi. Nếu cô ta biết ta bị giam ở đây, nhất định sẽ rất lo lắng. Sau khi sư phụ của cô ta nhận thư của sư phụ ta, đương nhiên sẽ không cho phép cô ta đến cứu ta. Nhưng cô ta sẽ cầu xin phụ thân của cô ta là Bất Giới Hòa Thượng, nói không chừng cô ta còn mời Đạo Quốc Lục Tiên cùng đến nữa. Ôi, bảy cái lão này chỉ làm rối tung cả lên, chứ không làm được cái chuyện gì hết. Nhưng mà nếu có người đến cứu, còn hơn là không ai ngó ngàng tới ta.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến cái nghề mồm năm miệng mười của Đào Cốc Lục Tiên, bất giác cười hì hì. Lúc cùng ở chung với bọn họ, hắn không khỏi có chút coi thường. Bây giờ hắn lại hận không được bầu bạn với bọn họ ở trong lao tù. Những lời kỳ cục trên trời dưới đất có, bây giờ nếu nghe được thì thật giống như những khúc nhạc tiên. Hắn nghĩ ngợi một lúc lại thiếp đi. Trong hắc lao, không biết ngày giờ, bỗng thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ lỗ vuông chiếu vào. Lệnh Hồ Xuân vui mừng liền ngồi dậy, tim đập loạn xạ.
Không biết ai đến cứu ta đây.
Nhưng niềm vui của hắn kéo dài không được bao lâu, bởi tiếc bước chân nặng nề từ từ đi đến, đó là lão già đem cơm. Lên Hữu Xung nằm vật xuống giường gọi:
"Kêu bốn tên cầu tặc đến đây, xem bọn chúng có dám nhìn mặt ta không."
Tiếng bước chân dần dần đến gần, ánh đèn cũng dần dần tỏ hơn. Tiếp theo là một cái khay gỗ từ lỗ vuông đưa vào. Trên khay vẫn để một bát cơm trắng và một bình nước. Lên Hữu Xung đã đói cồn cào, khát muốn cháy cổ. Chần chừ một lúc, hắn nhận lấy khay gỗ. Lão già buông khay gỗ ra, liền quay người lại. Lên Hữu Xung gọi:
"Này này, lão khoan đi, ta có điều muốn hỏi lão."
Lão già vẫn không để ý, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề ra đi. Lão lủi thủi đi xa dần, ánh đèn cũng dần dần mất hút. Lên Hữu Xung cào nhào mấy câu, rồi cầm bình nước lên kê dòi nước gầy ối. Trong bình quả nhiên là nước lạnh. Hắn uống một hơi hết nửa bình mới ăn cơm. Trên bát cơm có để thức ăn, trong bóng tối cũng phân biệt được mùi vị của rau dưa và đậu hũ. Cứ như vậy, Lên Hữu Xung ở trong lao 7-8 ngày. Mỗi ngày lão già đem cơm đến một lần. Lão nhận lấy đũa bát, bình nước của ngày hôm qua và bình nước tiểu. Bất luận Lên Hữu Xung nói cái gì, vẻ mặt của lão vẫn trơ ra, không có một biểu lộ tình cảm gì. Không biết đến ngày thứ mấy, Lên Hữu Xung vừa thấy ánh đèn, liền xông đến lỗ vuông, nắm chặt khay gỗ nói:
"Này, sao lão không nói gì cả? Rốt cuộc lão có nghe ta nói cái gì không?"
Lão già giơ tay chỉ vào lỗ tai mình, lắc đầu ý muốn nói tai lão bị điếc. Rồi lão há miệng ra, Lên Hữu Xung vừa thấy miệng, dường nhìn thấy liền giật mình ngay người. Trong miệng lão cái lưỡi chỉ còn một nửa, trông rất đáng sợ. Lên Hữu Xung ồ lên một tiếng rồi nói:
"Ồ, lưỡi của lão bị người ta cắt rồi ư? Có phải là bốn tên cầu trang chủ trong Ma Trang hạ độc thủ hay không?"
Lão già không đáp, từ từ đưa cái khay gỗ vào lỗ vuông. Rõ ràng lão không nghe được lời nói của Lệnh Hữu Xung, mà dù lão có nghe được thì cũng không sao trả lời được. Lệnh Hữu Xung khiếp sợ, đợi lão già đi xa mới trấn tĩnh rồi ngồi ăn cơm. Hình lão già bị người ta cắt hết nửa cái lưỡi trông thật đáng sợ hiện ra trước mặt hắn. Lệnh Hữu Xung căm giận nói:
"Giang Nam tứ cậu thật vô cùng độc ác. Lệnh Hữu Xung này suốt đời không thoát khỏi lao tù thì thôi, nếu một ngày nào đó thoát được lao tù thì nhất định đem một tứ cậu này ra, từng tên một cắt lưỡi đục tai cho điếc, rồi đâm cho mù mắt."
Bỗng nhiên, từng đáy lòng Lệnh Hữu Xung lóe lên một tia sáng.
Chẳng lẽ mấy người này...
Lệnh Hữu Xung nhớ lại buổi tối ở miếu Dược Dương, hắn đã đâm mù mắt 15 tên hán tử. Những người đó lai lịch như thế nào hắn cũng không biết. Chẳng lẽ bọn chúng giam cầm hắn ở đây để báo thù tối hôm đó? Lệnh Hữu Xung nghĩ đến đây liền thở dài. Bao nhiêu nỗi căm hờn trong lòng đều dơi đi hết một nửa.
Ta đâm mù mắt 15 tên này, bọn chúng muốn báo thù thì cũng phải thôi.
Niềm căm phận của hắn giảm dần. Những ngày trong tù cũng trôi nhanh. Ngày và đêm trong hắc lao hắn không phân biệt được. Chính Lệnh Hữu Xung cũng không biết mình bị giam cầm tù bao nhiêu ngày rồi. Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng thêm, chắc rằng đã đến mùa hạ. Trong gian phòng giam nhỏ hẹp này không có chút gió, khí ẩm nóng rất khó chịu. Hôm ấy nóng đến độ chịu không nổi, nhưng tay chân đều bị cột dây xích hết. Hắn không có cách nào cởi hết quần áo ra được. Hắn đành phải kéo áo lên trên cổ, kéo quần tuột xuống dưới chân, rồi đem tấm chiếu rách phủ lên tấm thiết bản cuộn lại. Toàn thân trần truồng, hắn nằm lên tấm thiết bản, liền cảm thấy mắt lạnh, mồ hôi bớt dần. Không bao lâu hắn thiếp đi. Lệnh Hữu Xung ngủ được một lúc, tấm thiết bản dưới chân hắn phát nóng lên. Hắn nửa tỉnh nửa mê, trở mình qua chỗ khác cho mát. Tay trái của hắn đặt lên thiết bản, cảm thấy dường như thiết bản có khắc hoa văn. Lúc này hắn ngáy ngủ nên không thèm để ý tới. Lệnh Hữu Xung ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Không bao lâu, lão già lại đem cơm đến. Lệnh Hữu Xung rất đồng cảm với lão. Mỗi lần lão đẩy cái khay gỗ từ lỗ vuông vào, hắn liền nắm tay lão hoặc vỗ nhẹ lên tay lão mấy cái để tỏ lòng cảm ơn. Lần này cũng vậy, hắn nhận khay gỗ, rụt tay về. Bỗng nhiên trong ánh đèn mờ, hắn thấy trên lưng tay trái của mình nổi lên bốn chữ rất rõ: ngã hành bị tù. Lệnh Hữu Xung cảm thấy quá kỳ lạ, không hiểu bốn chữ này do đâu mà có. Hắn trầm ngâm, rồi để khay cơm xuống, đưa tay mò lên tấm thiết bản. Thì ra tấm thiết bản này khắc đầy chữ, chữ khắc chi chít không biết bao nhiêu. Đền Hữu Xung liền hiểu ra chữ trên thiết bản này đã in trên tay hắn, chỉ vì trước đây trên giường có trải chiếu nên hắn chưa phát hiện được. Tối qua hắn nằm lõa thể ngủ trên tấm thiết bản, cánh tay mới ấn lên bốn chữ này. Hắn xoay tay ra sau sờ lưng cho đến mông, không kìm được tức cười, vì khắp người hắn chỗ nào cũng nổi lên những chữ. Mỗi chữ lớn khoảng đồng tiền, in rất sâu, nét chữ rất tháo. Lúc này lão già đem cơm đã đi xa, trong phòng giam lại túi đen như mực. Lệnh Hồ Xuân uống vài ngụm nước, không muốn ăn cơm. Hắn đưa tay mò lên những vết chữ trên thiết bản từ đầu đến cuối, mò kỹ từng chữ một rồi đọc khẽ.
Lão phu bình sinh thích đền ân trả oán, giết người như ngoé, bị giam dưới đáy hồ cũng là một chuyện báo ứng. Tuy lão phu nhậm ngã hành bị tù.
Lệnh Hồ Xuân đọc đến đây thầm nghĩ.
À, thì ra bốn chữ ngã hành bị tù là vì mấy chữ ở chỗ này in ra đây.
Hắn liền mò tiếp xuống dưới rồi đọc tiếp.
Ta ở đây dù có thần công long trời lở đất cũng không khỏi khô héo theo nắm xương tàn. Tiểu tử hậu thế không biết tài năng của lão phu, thật đáng tiếc.
Lệnh Hồ Xuân dừng tay, ngẩng đầu lên thầm nghĩ.
Lão phu nhậm ngã hành. Người khác những chữ này tất nhiên là nhậm ngã hành. Thì ra người này cũng họ Nhậm, không biết là có quan hệ gì với Nhậm tiền bối hay không.
Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ.
Địa lao này không biết xây dựng đã bao nhiêu năm, không chừng người khác những chữ này đã tạ thế mấy chục năm hoặc mấy trăm năm rồi.
Hắn liền mò tiếp những chữ sau là:
Này lão phu, em yếu chỉ tinh nghĩa thần công khắc lại ở đây, để tiểu tử hậu thế luyện tập tung hoành khắp thiên hạ. Lão phu dẫu có chết, võ công cũng không bị mai một. Thứ nhất, tọa công.
Những chữ khắc phía dưới đều là pháp môn điều khí hành công. Sau khi Lệnh Hồ Xuân luyện độc cô cửu kiếm, trong võ công hắn chỉ thích kiếm pháp mà nội lực trong người đã mất hết. Khi vừa sờ đến hai chữ tọa công, hắn chán nản ngay, chỉ mong sau chữ này có khắc một môn kiếm pháp kỳ diệu thì ở trong hắc ngục hắn cũng luyện được. Hy vọng thoát ngục càng mờ mịt, ngồi trong hắc lao, nếu không tìm chuyện gì để làm thì sống qua một ngày cũng thật khó khăn. Nhưng từ đó về sau, Lệnh Hồ Xuân mò các chữ khác đều là phương pháp hô hấp, ý thủ đan điền, khí chuyển kim tỉnh, nhâm mạch, toàn là những chữ chỉ cách luyện tập nội công. Hắn mò đến tận đầu thiết bản cũng không tìm được một chữ kiếm. Lệnh Hồ Xuân rất thất vọng.
Cái gì mà thần công long trời lở đất, đây thật là muốn trêu chọc ta thôi. Cái gì của võ công cũng đều được hết á, mà ta thì lại không thể luyện nội công được. Vừa đề khí thì khí huyết trong ngực nhộn nhạo cả lên. Ta luyện nội công là tự rước lấy cái khổ vào mình.
Lệnh Hồ Xuân thở dài, bưng bát cơm ăn nghỉ.
À, nhậm ngã hành này không biết là nhân vật như thế nào. Khẩu khí của lão thật là ngông cuồng. Cái gì mà kinh thiên độc địa, tung hoành thiên hạ, dường như trên đời không còn ai địch nổi. Thì ra địa lao này chuyên dùng để cầm tù các cao thủ võ lâm.
Lúc đầu Lệnh Hồ Xuân phát hiện chữ khác trên thiết bản thì hắn rất phấn khởi, bây giờ bất giác hắn lại tiêu nghiệu nghĩ:
Ông trời thật khéo chiêu người, ta đừng tìm ra mấy chữ này có lẽ còn hay hơn.
Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ:
Nếu những cái hành quả thực đúng như lời lão tự khoe thì công phu của lão rất cao cường, sao vẫn bị cầm tù ở đây mà không cách nào thoát được. Có thể thấy là địa lao này rất kiên cố, dù có bản lãnh bằng trời, hễ vào lao lùng thì cũng chỉ ở đây đợi chết dần mà thôi.
Lệnh Hữu Xuân không thèm để ý gì đến những chữ trên tấm thiết bản nữa. Thành Hàng Châu hễ đến mùa nóng thì nóng như lửa đốt, địa lao ở sâu dưới đáy Tây Hồ không có chút ánh nắng mặt trời, đáng lẽ phải rất mát mẻ, nhưng một là không có gió, hai là ẩm thấp vô cùng, người ở trong lao rất khó chịu. Mỗi ngày Lệnh Hồ Xuân đều cởi hết quần áo ra ngủ trên thiết bản, vừa đưa tay ra là mò trúng chữ, không hiểu sao hắn thuộc rất nhiều câu khác trên thiết bản. Một hôm Lệnh Hồ Xuân trầm tư:
Không biết là sư phụ, sư nương, tiểu sư muội bọn họ bây giờ đang ở đâu, đã về đến Hoa Sơn hay chưa?
Bỗng nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, đã nhẹ lại nhanh, hoàn toàn khác với bước chân lão già đem cơm. Lệnh Hồ Xuân ở trong ngục nhiều ngày, không còn hy vọng có người đến cứu nữa, Đột nhiên nghe tiếng bước chân này, bất giác hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, muốn nhảy cẩn lên. Nhưng vì vừa vui mừng quá, đột nhiên toàn thân vô lực, hắn lại nằm bất động trên giường, chỉ nghe tiếng bước chân rất nhanh đi đến ngoài cửa sắt. Cửa có người nói:
Nhậm tiên sinh, mấy ngày nay thời tiết quá nóng, Nhậm tiên sinh lão nhân gia thân thể có khỏe không?
Nghe giọng nói, Lên Hồ Xung nhận ra là Hắc Bạch Tử. Nếu lão này đến trước đây một tháng thì nhất định Lên Hồ Xung sẽ ngoác miệng chửi một hồi, lời thô tục nào cũng phun ra. Nhưng trải qua những ngày bị giam cầm khá lâu, sự tức giận đã bớt đi nhiều, hắn đã bình tĩnh rất nhiều. Hắn nghĩ,
tại sao hắn lại gọi ta là Nhậm tiên sinh? Có phải hắn đi lộn nhà lao hay không?
Lệnh Hồ Xung liền mặc kệ, không thèm lên tiếng. Hắc Bạch Tử nói:
Có một câu mà cách hai tháng thì tại hạ đến xin hỏi Nhậm lão tiên sinh, lão nhân gia một lần. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 7, tại hạ vẫn hỏi câu này, rốt cuộc lão tiên sinh có đồng ý hay không?
Lời lão nói rất kính cẩn. Lệnh Hồ Xung cười thầm:
Quả nhiên hắn đi lộn nhà lao rồi, cho rằng ta là Nhậm lão tiền bối. Vì sao hắn lại hồ đồ như vậy?
Lệnh Hồ Xung liền giật mình.
Trong 4 chàng chủ mai chàng, hẳn như Hắc Bạch Tử là người tinh tế hơn hết. Nếu là ngốc bút ông Đa Thanh tiên sinh thì không chừng còn có thể đi lộn phòng giam, còn Hắc Bạch Tử làm sao mà đi lộn được? Trong chuyện này chắc phải có nguyên do.
Lần Hồ Xung liền lặng yên không lên tiếng. Hắc Bạch Tử nói:
Nhậm lão tiên sinh, một đời Nhậm lão tiên sinh anh hùng ngang dọc, tại sao chịu khổ để tàn tạ trong địa lao này? Chỉ cần Nhậm tiên sinh đồng ý với tại hạ một chuyện, lời nói của tại hạ như núi, đương nhiên tại hạ giúp Nhậm lão tiên sinh thoát ngục ngay.
Trái tim Lệnh Hồ Xung đập thình thình, trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân. Nếu quả thực lão coi hắn là tiền bối hồi Nhậm thì lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Hắc Bạch Tử lại nói một hồi toàn là những lời xin hắn đồng ý một chuyện. Lệnh Hồ Xung sốt ruột muốn biết rõ sự tình, nhưng biết mình chỉ mở miệng ra thì tình hình hỏng bét, đành phải cố nhịn không nói ra tiếng nào. Hắc Bạch Tử nói:
Lão gia tử cố chấp như vậy, đành phải 2 tháng sau gặp lại.
Bỗng Hắc Bạch Tử cười nhẹ mấy tiếng rồi nói:
Lần này lão gia tử không ngoác miệng chửi mắng tại hạ, xem ra đã có biến chuyển. Trong 2 tháng này, xin lão gia tử hãy suy nghĩ kỹ đi.
Lão nói xong quay người đi ra. Lệnh Hồ Xung sốt ruột, lão mà đi thì phải cách 2 tháng sau mới quay lại. Ở trong hắc mục này, ngày dài như 1 năm, làm sao có thể đợi đến 2 tháng? Chờ lão đi mấy bước, hắn liền che miệng cho giọng khác đi, rồi ôm ôm nói:
Người yêu cầu ta đồng ý chuyện gì?
Hắc Bạch Tử quay phát lại, đi đến chỗ trước lỗ vuông, cử động rất thần tốc. Lão run run nói:
Nhậm lão tiên sinh, Nhậm lão tiên sinh, đồng ý rồi sao?
Lệnh Hồ Xung quay người vào trong vách tường, đưa tay bịt miệng, giọng ôm ôm không rõ. Hắn hỏi:
Cái gì? Đồng ý chuyện gì?
12 năm nay, mỗi năm tại hạ đều 6 lần mạo hiểm đến đây cầu khẩn Nhậm lão tiên sinh. Tại sao lão gia tử đã biết rõ lại còn cố hỏi?
Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng nói:
Ta quên cả rồi.
Tại hạ cầu xin lão nhân gia đem bí quyết đại pháp truyền thụ cho tại hạ. Sau khi tại hạ học xong, đương nhiên sẽ thả lão gia tử ra.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
Có thật hắn lầm ta là Nhậm lão tiền bối hay không? Hay là còn âm mưu ngụy kế nào khác?
Lệnh Hồ Xung nhất thời không biết ý đồ của lão, hắn chỉ ậm ừ nói vài câu, ngay cả hắn cũng không biết mình nói gì, thì đương nhiên Hắc Bạch Tử càng không hiểu. Lão liền hỏi:
Lão gia tử có đồng ý không? Lão gia tử có đồng ý không?
Người nói không có chữ tranh, ta không mắc bẫy người đâu.
Lão gia tử muốn tại hạ phải cam đoan như thế nào mới tin?
Tự người nói là thì hay hơn.
Lão gia tử nhất định lo lắng sau khi truyền thụ cho tại hạ bí quyết đại pháp này thì tại hạ sẽ nuốt lời, không chịu thả lão gia tử ra, có phải không? Về vấn đề này, tại hạ đã tự sắp đặt để lão gia tử yên tâm.
Sắp đặt cái gì?
Xin hỏi lão gia tử, lão gia tử đồng ý rồi ư?
Trong giọng nói của lão rõ ràng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trong đầu Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh.
Hắn cầu ta truyền bí quyết đại pháp. Ta đây có bí quyết đại pháp gì đâu mà truyền. Nhưng không sao, thử nghe hắn sắp đặt cái gì. Nếu hắn thật có thể thả ta ra, thì ta đem những bí quyết khắc trên thiết bản đọc cho hắn nghe. Dù hắn có cần hay không, thì ta cứ gạt hắn trước cái đã, rồi hãy tính sau.
Hắc Bạch Tử thấy Lệnh Hồ Xung không đáp lại, nói:
sau khi lão gia tử đem đại pháp truyền cho tại hạ, thì tại hạ là đệ tử môn hạ của lão gia tử rồi, đệ tử bổn giáo lừa thầy diệt tổ, phải chịu hình phạt lột da lăng trì. Mấy trăm năm nay không ai có thể trốn thoát được. Sao tại hạ dám cả gan không thả sư phụ lão gia tử ra được?
Lệnh Hồ Xung tằng hắn một cái rồi nói:
thì ra là vậy. Sau ba ngày người đến, ta sẽ trả lời.
Hôm nay lão gia tử đồng ý thì được rồi, hà tất phải kéo dài thêm ba ngày trong khắc lao nữa.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
hắn còn sốt ruột hơn cả ta nữa. Ta hãy kéo dài thêm ba ngày nữa rồi tính sau, xem hắn có ngụy kế gì không.
Lệnh Hồ Xung liền hứa một tiếng rất to, biểu thị ý tức giận. Hắc Bạch Tử nói:
dạ dạ, ba ngày sau tại hạ đến thỉnh giáo lão nhân ra.
Lệnh Hồ Xung nghe lão đi ra khỏi đi đạo, đóng cửa sắt lại, lòng hắn đầy những suy nghĩ.
Chẳng lẽ hắn lầm ta là nhầm lão tiền bối thật ư? Hắn rất tinh vi, sao lại lầm lẫn đến như vậy?
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung lại nghĩ ra một chuyện.
Chẳng lẽ Hoàng Trung Công biết bí mật của hắn, nên ngầm đem nhậm tiền bối nhốt ở nhà ngục khác, rồi đem ta nhốt ở đây. Đúng rồi, 12 năm trời, Hắc Bạch Tử ước cách 2 tháng đến một lần, có lẽ đã bị người ta phát giác. Nhất định Hoàng Trung Công đang ngấm ngầm bố trí cạm bẫy rồi.
Nhưng Lệnh Hồ Xung nhớ đến câu nói vừa rồi của Hắc Bạch Tử: đệ tử bổn giáo khi sư diệt tổ, xưa nay phải chịu hình phạt lột da lăng trì, mấy trăm năm nay không ai có thể thoát được. Hắn thầm nghĩ:
bổn giáo ư? Giáo gì? Chẳng lẽ là ma giáo? Phải chăng tiền bối họ Nhậm và Giang Nam Tứ Cẩu đều là người trong ma giáo? Cũng không biết bọn họ giả cái trò ma quỷ gì mà làm cho ta bị liên lụy vào đây.
Lệnh Hồ Xung vừa nghĩ đến hai chữ ma giáo thì cảm thấy trong đó có vô số điều kỳ bí khó hiểu nổi. Hắn không cần nghĩ nhiều, chỉ suy nghĩ hai chuyện: Hắc Bạch Tử hành động chân thật hay trá quỷ. Ba ngày sau hắn đòi hỏi thì biết trả lời như thế nào đây? Đoán xa nghĩ gần, nhiều suy nghĩ cổ quái Lệnh Hồ Xung đều nghĩ qua, mà suy nghĩ muốn nó óc cũng không sao đoán được chân ý của Hắc Bạch Tử. Sau đó hắn mệt quá ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, điều hắn suy nghĩ đầu tiên là:
nếu Hướng Đại Ca ở đây, đại ca biết nhiều hiểu rộng, trong khoảnh khắc có thể đoán được dụng ý của Hắc Bạch Tử. Nhậm tiền bối trí tuệ sáng suốt, hiển nhiên càng cao hơn Hướng Đại Ca. Chao ơi!
Lệnh Hồ Xung buộc miệng la to một tiếng, liền đứt phát dậy. Sau giấc ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn, hắn thầm nghĩ:
12 năm nay Nhậm lão tiền bối vẫn không chấp thuận, đương nhiên là có nguyên nhân sâu xa. Lão giàu kinh nghiệm như vậy, há không biết vấn đề lợi hại trong chuyện này sao?
Lệnh Hồ Xung liền nghĩ lại:
Nhậm lão tiền bối cố nhiên không đồng ý, nhưng ta không phải là Nhậm lão tiền bối thì sao lại không thể?
Lệnh Hồ Xung biết chuyện này thật không ổn, trong đó hàm chứa nhiều mối nguy hiểm, nhưng hắn muốn thoát ngục, chỉ cần có cơ hội thoát khỏi hắc lao thì hiểm họa gì hắn cũng mặc, liền quyết định chủ ý.
Ba ngày sau, Hắc Bạch Tử đến hỏi, thì ta nhận lời với hắn, đem những bí quyết luyện khí khắc trên thiết bản truyền thụ cho hắn, để có hắn thế nào, rồi mới tùy cơ ứng biến.
Lệnh Hồ Xung mò chữ trên thiết bản, rồi ngấm ngầm học thuộc nghĩ:
ta phải đọc thật thuộc, lúc dạy hắn nói một lèo thì hắn mới không nghi ngờ. Có điều khẩu âm của ta khác xa khẩu âm của Nhậm lão tiền bối, ta đành phải đè thấp giọng xuống. Phải rồi, ta lo to hai ngày để cổ họng khàn lên, lúc đó nói hàm hồ ra thì hắn không dễ gì phát giác được.
Lệnh Hồ Xung liền đọc khẩu quyết một lúc thì lớn tiếng thét một hồi. Hắn biết hắc lao này nằm sâu tận lòng đất, cách nhiều lớp cửa sắt, thì dù người ở dưới ngục này có nổ pháo lớn hay nói tiếng lớn tiếng, bên ngoài cũng chẳng ai nghe. Hắn ngoác miệng rống thật to, lúc thì chửi Giang Nam Tứ Cẩu, lúc thì ca hát ôm sồm, không kìm được cười lên ha hả một trận, rồi hắn lại học thuộc khẩu quyết trên thiết bản. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung đọc đến câu:
bây giờ huyệt tan điền như cái dương trống rỗng, giống như hang sâu. Dương trống có thể đựng đồ, hang sâu có thể chứa nước, nếu có nội tức tán ra các huyệt nhâm mạch.
Mấy câu này trước đây Lệnh Hồ Xung đã từng mò đến mấy lần, nhưng lòng hắn đối với những pháp môn luyện khí rất chán ghét, nên chữ đã mò qua mà hắn không thèm suy nghĩ hàm ý bên trong. Bây giờ hắn lại thấy rất kỳ quái.
Sư phụ dạy ta luyện tập nội công, căn bản phải ngưng tụ khí đầy huyệt đan điền. Trong huyệt đan điền, nội tức càng sung mãn thì nội lực càng mạnh. Tại sao khẩu quyết này lại nói là trong huyệt đan điền không thể tồn đọng một chút nội tức? Nếu trong huyệt đan điền không có nội tức thì nội lực từ đâu mà có? Bất kỳ pháp môn luyện công nào cũng đều không giống vậy. Đây không phải là làm trò cười cho người ta hay sao? Con người có hắc bạch tử, đê tiện vô liêm sỉ, thì ta đem cái pháp môn này truyền cho hắn, làm cho hắn bị mắc bẫy cũng có sao đâu.
Lần Hữu Xung tiếp tục mò chữ trên thiết bản, hắn từ mày mò suy nghĩ hiểu được hàm ý bên trong. Mấy trăm chữ này đều dạy người ta cách tán công thế nào, hóa giải nội tức bản thân ra sao. Càng lúc hắn càng ngạc nhiên.
Trong thiên hạ có người nào ngu đến cỡ này, chịu đem nội tức tu luyện cả đời của mình để tìm cách hóa giải hết, trừ khi người đó quyết ý muốn tự tử. Nếu muốn tự tử thì cứ đưa kiếm cứ ngay cổ là được rồi, hà tất phải mất công như vậy. Chuyện hóa tán nội lực này so với chuyện tu tập nội lực còn khó hơn nhiều. Nhưng mà luyện xong rồi thì dùng để làm cái gì?
Lệnh Hữu Xung nghĩ một lúc, bất giác thấy chán nản.
Hắc Bạch Tử nghe những khẩu quyết và pháp môn này thì biết ta cả giỡn với hắn, làm sao hắn bị mắc bẫy được. Xem ra kế sách này không thông rồi.
Lệnh Hữu Xung càng nghĩ càng buồn bực, miệng vẫn đọc lại những khẩu quyết.
Đan điền hữu khí, tán chi nhâm mạch, như cái bọc ống trúc, giống như cái hang sâu.
Lệnh Hữu Xung đọc một lúc, lòng đầy tức giận, đập giường lớn tiếng hóa mà.
Tổ mẹ nó, lão này bị nhốt trong hắc lao, tức giận không tiêu được nên sắp đặt ngụy kế để lừa gạt kẻ khác đấy mà.
Hắn chửi một lúc thì ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, hắn dường như cảm thấy đang dựa theo khẩu quyết trên thiết bản mà luyện công. Cái gì đang điền hữu khí, tản ra nhâm mạch thì có một luồng nội lực tức lưu động trong nhâm mạch, tứ chi bách cốt cảm thấy rất là dễ chịu. Một lúc sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm thấy nội tức trong huyệt đan điền vẫn đang lưu động rút vào nhâm mạch. Hắn bỗng nhiên động tâm.
Ôi chà, không xong rồi. Nội lực của ta không ngừng tan đi như vậy, trong phút chốc không chừng ta biến thành phế nhân mất thôi.
Hắn kinh hãi ngồi bật dậy, nội tức từ trong nhâm mạch lại lập tức đổ ngược về, khí huyết nhộn nhạo, đầu nhức mắt hoa. Một lúc sau hắn mới định thần lại được. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra một chuyện vừa kinh hãi vừa vui mừng.
À, sở dĩ ta bị trọng thương không giảm là vì cơ thể tích tụ bảy luồng chân khí khác nhau của Đạo Quốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng, đến ngay cả Bình Nhất Chỉ Đại Phu cũng không cách chi trị được. Phương Trượng, Phương Chính Đại Sư chùa Thiếu Lâm nói là chỉ có luyện dịch cân kinh mới có thể hóa giải đi. Nội công bí quyết trên thiết bản này là dạy ta hóa tán các luồng nội lực trong cơ thể. Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung, sao người u mê quá như vậy hả? Người khác thì sợ nội lực bị mất đi, còn ngươi thì sợ nội lực không cách nào hóa tán được. Có cách tuyệt diệu như vậy để luyện công không phải là tốt đẹp hay sao?
Lệnh Hữu Xung viết chuyện luyện công trong giấc ngủ vừa rồi là ngày nghỉ làm sao, đêm chim bao làm gì. Lúc tỉnh dậy, miệng hắn lẩm bập đọc thuộc khẩu quyết, những điều hắn suy nghĩ toàn là pháp môn luyện công trên thiết bản. Sau khi ngủ mơ, không hiểu sao hắn cứ dựa vào phương pháp đó mà luyện tập, nhưng các luồng suy nghĩ của hắn còn lộn xộn, không hoàn toàn dựa đúng pháp môn mà luyện. Bây giờ hắn đã hiểu rõ, hắn đọc lại khẩu quyết, tay sờ hai lần vào vết khắc chữ trên thiết bản, lòng hắn càng hiểu ra, mới ngồi xếp bằng theo trình tự mà luyện tập. Hắn luyện được một canh thì cảm thấy các luồng chân khí dị chủng lưu cửu trong huyệt đan điền bấy lâu đã hóa tán ra nhâm mạch được một phần, tuy chưa trục ra khỏi cơ thể nhưng tình trạng khí huyết nhộn nhạo làm hắn đau khổ đã giảm nhiều. Lệnh Hồ Xung đứng dậy cảm mừng các tiếng ca hát râm ran, hắn cảm thấy tiếng hát của mình khang lớ khó nghe. Thì ra hôm trước do hắn ngoác miệng ra hét đến nỗi khàn cả cổ cũng có chút ít kết quả. Hắn thầm nghĩ:
Nhậm Ngã Hành ơi, Nhậm Ngã Hành, lão để lại pháp môn khẩu quyết này là để hại người, nào người gặp phải tay ta, chẳng những không có hại mà còn có lợi. Lão chết mà biết được chuyện này thì e rằng lão tức đến nỗi râu tóc dựng đứng cả lên mất thôi.
Cứ như vậy, hắn luyện được một chút thì trong người lại dễ chịu một chút. Hắn thầm nghĩ:
sau khi ta đem chân khí của Đạo Quốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng hóa tán đi, ta sẽ dựa vào pháp môn sư phụ đã truyền lại để luyện lại nội công của phái Hoa Sơn. Tuy tất cả phải được làm lại từ đầu, phải mất nhiều thời gian,
nhưng mà ta còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Nếu Hương đại ca đến cứu được ta, thì trên giang hồ há không phải ta đã có một cuộc đời mới hay sao?
Bỗng nhiên hắn lại nghĩ.
Nhưng mà sư phụ đã trục xuất ta ra khỏi phái Hoa Sơn, việc gì ta phải luyện nội công phái Hoa Sơn? Trong võ lâm, nội công của các môn phái khác rất nhiều, thì ta học với Hướng đại ca hoặc là với Doanh Doanh có sao đâu.
Lòng Lệnh Hồ Xung vừa thê lương vừa hưng phấn. Sau khi ăn cơm xong, hắn luyện công một lúc, cảm thấy rất dễ chịu vô cùng. Bất giác hắn tự chủ cười to lên. Bỗng nhiên nghe tiếng Hắc Bạch Tử ở ngoài cửa nói:
Chào tiền bối. Tiền bối đợi có lâu không?
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta.